Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Like a Mother, a Feminist Journey Through the Science and Culture of Pregnancy của Angela Garbs là một cuốn sách phi hư cấu kết hợp giữa báo chí, khoa học phổ thông, hồi ký cá nhân và phê bình nữ quyền. Tác giả viết từ trải nghiệm mang thai và làm mẹ lần đầu, rồi mở rộng thành một cuộc điều tra nghiêm túc về những gì thật sự diễn ra trong thai kỳ, sinh nở và giai đoạn hậu sản. Cuốn sách không chỉ hỏi các câu như nhau thai hoạt động ra sao, sữa mẹ được tạo thành như thế nào hay cơ thể hồi phục sau sinh thế nào, mà còn đặt chúng trong bối cảnh văn hóa, y tế và bất bình đẳng giới. Mục đích của sách là giúp người đọc có thông tin đáng tin cậy hơn, bớt bị dẫn dắt bởi định kiến, và nhìn thai kỳ như một trải nghiệm vừa sinh học vừa xã hội, trong đó phụ nữ có quyền hiểu rõ và tự quyết định cho chính cơ thể mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thai kỳ được giải thích bằng khoa học, chứ không chỉ bằng lời khuyên mang tính phán xét. Một điểm nổi bật của cuốn sách là cách Angela Garbes thay thế các lời khuyên chung chung bằng cách giải thích cơ chế sinh học của thai kỳ. Thay vì lặp lại những điều nên và không nên làm, sách đi vào những câu hỏi nền tảng như nhau thai là gì, chuyển dạ diễn ra ra sao, cơ thể thay đổi thế nào trong lúc mang thai. Cách tiếp cận này quan trọng vì nhiều phụ nữ thường nhận được rất nhiều lời khuyên, nhưng lại rất ít thông tin có thể kiểm chứng. Garbs cho thấy kiến thức thai sản thường bị bao quanh bởi sợ hãi, mơ hồ và cả thái độ dạy dỗ. Khi đặt khoa học vào trung tâm, cuốn sách giúp người đọc hiểu rằng cơ thể mang thai không phải một thứ cần bị kiểm soát từ bên ngoài, mà là một hệ thống phức tạp đang hoạt động có trật tự riêng. Nhờ vậy, độc giả có thể chuyển từ tâm thế lo lắng sang tâm thế hiểu biết và đặt câu hỏi đúng hơn khi gặp bác sĩ hoặc khi tự đưa ra quyết định. Thứ hai, nhau thai và sữa mẹ được nhìn như biểu tượng của sự thích nghi sinh học. Cuốn sách dành sự chú ý đặc biệt cho nhau thai và sữa mẹ, hai chủ đề thường bị nhắc đến rất qua loa trong sách thai sản thông thường. Garbs mô tả nhau thai như một cơ quan có vai trò sống còn, không chỉ nuôi thai nhi mà còn gắn với sức khỏe lâu dài của cả mẹ và con. Khi nói về sữa mẹ, tác giả nhấn mạnh rằng đây không chỉ là thức ăn mà còn là một chất sinh học thay đổi theo nhu cầu của em bé và mang nhiều chức năng hơn người ta thường nghĩ. Cách phân tích này có giá trị vì nó giúp người đọc thấy cơ thể phụ nữ không hề thụ động. Trái lại, nó phản ứng, thích nghi và tự điều chỉnh rất tinh vi. Tuy vậy, Garbs không dùng khoa học này để áp đặt một chuẩn mực duy nhất cho mọi người, mà để làm rõ sự kỳ diệu và phức tạp của quá trình nuôi con. Điểm mạnh của phần này là nó vừa giải thích được sinh học, vừa phá vỡ lối nghĩ giản lược rằng thai kỳ và cho con bú chỉ là các nghĩa vụ tự nhiên đơn giản. Thứ ba, phê bình văn hóa thai sản, nơi phụ nữ bị buộc phải nghe quá nhiều và được tin quá ít. Bên cạnh khoa học, cuốn sách còn là một phê bình rõ ràng về văn hóa thai sản hiện đại. Garbs cho thấy phụ nữ mang thai thường bị bủa vây bởi các quy tắc mâu thuẫn, ví dụ như ăn uống phải cẩn thận, vận động vừa phải. Tuyệt đối tránh điều này, nhưng cũng không được làm quá điều kia. Tình trạng này tạo ra cảm giác rằng cơ thể mang thai luôn cần bị giám sát và hiệu chỉnh. Tác giả phản đối cách tiếp cận đó bằng lập luận rằng phụ nữ phải được cung cấp thông tin đầy đủ để tự quyết, chứ không phải chỉ nhận mệnh lệnh. Đây là điểm làm nên màu sắc nữ quyền của cuốn sách. Nó không phủ nhận vai trò của y khoa, nhưng đặt câu hỏi về quyền lực của các chuẩn mực do bác sĩ, sách hướng dẫn hoặc xã hội áp đặt. Garbs cho thấy thai kỳ không chỉ là chuyện y học, mà còn là chuyện ai có quyền định nghĩa điều gì là đúng cho cơ thể người phụ nữ. Nhìn từ góc này, cuốn sách trở thành một lời phản biện đối với văn hóa coi phụ nữ mang thai là đối tượng cần uốn nắn hơn là một chủ thể có hiểu biết. Thứ tư, hậu sản, mất mát và khủng hoảng căn tính được trình bày một cách thẳng thắn. Một đóng góp quan trọng khác của sách là sự trung thực khi nói về giai đoạn sau sinh, bao gồm hồi phục thể chất, thay đổi cảm xúc và biến động bản sắc cá nhân. Garbs không tô hồng trải nghiệm làm mẹ, mà cho thấy hậu sản có thể đi kèm vết mổ, đau đớn, dao động, tâm trạng, mệt mỏi và cảm giác mình đã trở thành một con người khác. Cô cũng nói về sẩy thai và mất mát theo cách tránh sáo rỗng, công nhận rằng nỗi đau thai kỳ không thể được gói gọn trong những lời an ủi đơn giản. Cách viết này rất quan trọng vì nhiều người chỉ nghe những câu chuyện đẹp về sinh nở, trong khi thực tế của hậu sản và mất thai thường phức tạp hơn nhiều. Khi thừa nhận sự đứt gãy, sách giúp người đọc thấy những cảm xúc trái ngược của mình là bình thường, không phải là thất bại. Đồng thời, nó cho thấy làm mẹ không đồng nghĩa với việc đánh mất bản thân hoàn toàn, mà là quá trình thương lượng lại bản sắc trong một giai đoạn rất dữ dội của đời sống. Cuối cùng, bất bình đẳng trong chăm sóc sinh sản được đặt vào trung tâm của câu chuyện. Cuốn sách không chỉ nói về trải nghiệm cá nhân mà còn mở ra vấn đề hệ thống trong chăm sóc thai sản. Gabes nhấn mạnh sự thiếu đại diện của phụ nữ, người da màu và cả những nhóm gia đình bị bỏ quên trong nghiên cứu y học cũng như trong sách thai kỳ phổ thông. Từ đó, cô chỉ ra rằng nhiều kiến thức được xem là chuẩn mực thực ra được xây trên những mẫu nghiên cứu rất hạn chế và thiên lệch. Khi làm rõ lịch sử loại trừ này, sách cho thấy vì sao chăm sóc sản khoa có thể không phản ánh đầy đủ nhu cầu thực tế của mọi người. Điểm đáng chú ý là tác giả không dừng ở phê phán, mà còn gợi ý các hình thức hỗ trợ cụ thể hơn, như giá trị của sự hiện diện liên tục trong khi sinh và tầm quan trọng của một người tin cậy bên cạnh sản phụ. Điều này giúp cuốn sách vượt khỏi phạm vi tự sự cá nhân để trở thành một bản phân tích về công bằng y tế. Nó nhắc người đọc rằng trải nghiệm mang thai không diễn ra trong chân không mà bị định hình bởi hệ thống chăm sóc, nguồn lực và mức độ được lắng nghe. Kết luận, Like a Mother phù hợp nhất với phụ nữ đang mang thai, người mới làm mẹ, người đang tìm hiểu về sinh sản và cả những độc giả quan tâm đến giao điểm giữa khoa học, giới tính và văn hóa. Cuốn sách hữu ích vì nó vừa cung cấp thông tin sinh học dễ hiểu, vừa giúp người đọc nhận ra các giả định xã hội đang chi phối thai kỳ và sinh nở. Đối với người đọc phổ thông, sách mở rộng hiểu biết về nhau thai, sữa mẹ, hậu sản và mất thai mà không rơi vào giọng điệu giáo điều. Đối với độc giả quan tâm nữ quyền hoặc công bằng y tế, cuốn sách cho thấy thai kỳ là một vấn đề chính trị và xã hội, không chỉ là chuyện riêng của từng gia đình. Điều khiến sách nổi bật so với nhiều đầu sách cùng thể loại là sự kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu báo chí, trải nghiệm cá nhân và phê bình hệ thống. Nó không bảo người đọc phải mang thai như thế nào cho đúng, mà giúp họ hiểu sâu hơn để có thể tự tin, tự chủ và tỉnh táo hơn khi đối diện với các quyết định liên quan đến cơ thể mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Angela Garbs, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!